Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Urban Land Use Planning, ấn bản thứ 5, là sách chuyên khảo và giáo trình về quy hoạch sử dụng đất đô thị do Philip R. Burke, David R. Gottschalk, Edward J. Kaiser biên soạn với sự tham gia của Daniel A. Rodriguez. Cuốn sách không xem quy hoạch chỉ là việc vẽ bản đồ phân khu hay ban hành quy định xây dựng. Trọng tâm của sách là một phương pháp có hệ thống để định hướng sự thay đổi sử dụng đất trong tương lai, trong bối cảnh các cộng đồng luôn có lợi ích, nguồn lực và ưu tiên khác nhau. Nội dung được tổ chức quanh bối cảnh xã hội của quy hoạch, các hệ thống hỗ trợ phân tích và lựa chọn chính sách, cùng phương pháp lập kế hoạch có khả năng tác động đến phát triển thực tế. Ấn bản này nhấn mạnh phát triển bền vững với 3 phương diện kinh tế, môi trường và công bằng. Sách cũng cập nhật các chủ đề về khả năng đáng sống, liên kết giao thông với sử dụng đất, công cụ truyền thông số và thiết kế đô thị có sự tham gia của công chúng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quy hoạch sử dụng đất là quá trình điều hòa các lợi ích cạnh tranh. Một đóng góp nền tảng của sách là đặt quy hoạch sử dụng đất vào bối cảnh xã hội và chính trị, thay vì trình bày nó như một bài toán kỹ thuật thuần túy. Quyết định về đất đai thường tạo ra khác biệt rõ rệt về lợi ích. Chủ đất có thể quan tâm đến quyền phát triển và giá trị bất động sản. Cư dân quan tâm đến chất lượng sống, hạ tầng và đặc điểm khu ở. Doanh nghiệp cần khả năng tiếp cận, lao động và tính dự báo. Cơ quan công quyền phải cân nhắc chi phí dịch vụ, môi trường và lợi ích dài hạn. Vì thế, một kế hoạch khó có thể chỉ tối ưu cho một nhóm mà vẫn có tính chính danh và khả năng thực hiện. Sách đề xuất một khung để nhận diện các ưu tiên phân kỳ ấy, rồi tìm cách đối chiếu và dung hòa chúng trong quá trình xác lập mục tiêu chung. Cách tiếp cận này có ý nghĩa thực hành vì nó buộc người làm quy hoạch giải thích rõ ai được lợi, ai có thể chịu chi phí và những đánh đổi nào đang được lựa chọn. Nó cũng nhấn mạnh vai trò của tham gia cộng đồng, không phải như bước thủ tục ở cuối quy trình, mà như nguồn thông tin và cơ chế xây dựng sự chấp nhận. Nhờ vậy, kế hoạch được hiểu là một thỏa thuận định hướng phát triển có căn cứ thay vì một tài liệu áp đặt từ chuyên gia. Thứ hai, hệ thống hỗ trợ quy hoạch biến dữ liệu thành các phương án có thể so sánh. Sách dành trọng tâm đáng kể cho hệ thống hỗ trợ quy hoạch, tức tập hợp dữ liệu, phương pháp phân tích và công cụ trình bày giúp cộng đồng nhìn thấy các điều kiện tương lai trước khi cam kết chính sách. Đây là điểm then chốt, bởi quy hoạch sử dụng đất luôn phải ra quyết định trong điều kiện chưa biết đầy đủ về tăng trưởng dân số, nhu cầu nhà ở, đầu tư, giao thông hay sức chịu tải hạ tầng. Thay vì khẳng định một tương lai duy nhất, phương pháp của sách hướng người đọc xây dựng các kịch bản và so sánh hậu quả của từng lựa chọn. Chẳng hạn, một phương án phát triển phân tán và một phương án tập trung có thể được đối chiếu theo nhu cầu đường xá, khả năng cung cấp dịch vụ công, tiếp cận việc làm, tiêu thụ đất và tác động môi trường. Giá trị của quy trình này không nằm ở việc công cụ tự đưa ra đáp án. Nó nằm ở việc làm rõ giả định, tiêu chí đánh giá và các đánh đổi vốn thường bị che khuất trong tranh luận. Ấn bản thứ 5 còn đưa truyền thông số vào thảo luận về hỗ trợ quy hoạch. Các hình thức trực quan hóa và chia sẻ thông tin có thể giúp người không chuyên tiếp cận, lựa chọn phức tạp hơn. Tuy nhiên, sách vẫn đặt phân tích phục vụ phán đoán công khai, chứ không thay thế trách nhiệm chính trị và nghề nghiệp của người lập kế hoạch. Thứ ba, ba trụ cột kinh tế, môi trường và công bằng định nghĩa phát triển bền vững. Điểm cập nhật nổi bật của ấn bản thứ 5 là đưa ba trụ cột của phát triển bền vững, gồm kinh tế, môi trường và công bằng, vào trực tiếp trong cách đánh giá cộng đồng và phương án sử dụng đất. Khung này giúp tránh cách hiểu giản lược rằng bền vững chỉ liên quan đến bảo vệ tự nhiên. Một mô hình phát triển có thể giảm tác động sinh thái nhưng vẫn thiếu khả năng chi trả nhà ở, phân bổ không đều tiện ích hoặc hạn chế cơ hội tiếp cận việc làm. Ngược lại, một dự án tạo tăng trưởng ngắn hạn nhưng làm tăng chi phí hạ tầng, phụ thuộc xe cá nhân hoặc tiêu hao đất quá mức cũng khó bền vững. Sách vì vậy yêu cầu xem xét đồng thời năng lực kinh tế của địa phương, chất lượng môi trường và sự phân bổ công bằng lợi ích lẫn gánh nặng. Cách nhìn đa chiều này tạo ra một tiêu chuẩn thực tế hơn cho quy hoạch. Người làm kế hoạch không chỉ hỏi khu đất có thể xây gì, mà còn hỏi phát triển đó phục vụ ai. Đòi hỏi bao nhiêu dịch vụ công, ảnh hưởng thế nào đến các khu vực lân cận và có duy trì được giá trị lâu dài hay không. Khái niệm khả năng đáng sống cũng được bổ sung để nối các mục tiêu rộng với trải nghiệm hàng ngày, như tiếp cận dịch vụ, không gian công cộng và môi trường sống. Nhờ đó, bền vững trở thành tiêu chí định hình lựa chọn, thay vì khẩu hiệu được thêm vào sau cùng. Thứ tư, gắn giao thông với sử dụng đất để xử lý cấu trúc phát triển đô thị. Cuốn sách nhấn mạnh sự phụ thuộc hai chiều giữa giao thông và sử dụng đất. Vị trí nhà ở, việc làm, thương mại và dịch vụ quyết định phần lớn quãng đường, phương thức và thời gian đi lại của người dân. Đồng thời đường, xá và các lựa chọn vận tải lại thay đổi giá trị, khả năng tiếp cận và áp lực phát triển tại các khu vực khác nhau. Vì vậy, quy hoạch đất đai tách rời quy hoạch giao thông thường dẫn đến chính sách thiếu nhất quán. Một khu dân cư mật độ thấp, xa việc làm và dịch vụ có thể làm tăng nhu cầu di chuyển bằng ô tô, kéo theo chi phí hạ tầng và các hệ quả môi trường. Trong khi đó, việc bố trí phát triển phù hợp với mạng lưới giao thông và khả năng tiếp cận có thể tạo điều kiện cho các lựa chọn di chuyển đa dạng hơn. Sách không trình bày giao thông như một hạng mục kỹ thuật độc lập, mà như một biến số phải được tích hợp khi đánh giá kịch bản sử dụng đất. Điều này làm thay đổi câu hỏi quy hoạch. Thay vì chỉ tính diện tích cần phân bổ cho từng chức năng, người lập kế hoạch cần xem các chức năng ấy liên kết ra sao, người dân tiếp cận chúng bằng cách nào và hệ thống công cộng phải gánh chi phí gì. Cách tiếp cận tích hợp đặc biệt quan trọng khi theo đuổi mục tiêu đáng sống và bền vững, vì nó nối lựa chọn không gian với hành vi, công bằng tiếp cận và hiệu quả đầu tư dài hạn. Cuối cùng, từ tầm nhìn tập thể đến kế hoạch có khả năng dẫn dắt thay đổi đất đai. Urban Land Use Planning phân biệt rõ giữa việc có một bản kế hoạch trên giấy và việc tạo ra kế hoạch đủ sức ảnh hưởng đến thay đổi sử dụng đất. Để làm được điều đó, quy trình phải đi từ phân tích hiện trạng và dự báo sang xây dựng tầm nhìn, xác định mục tiêu, đánh giá phương án, rồi liên kết với các công cụ thực hiện. Tầm nhìn có vai trò định hướng, nhưng chỉ hữu ích khi được diễn giải thành lựa chọn không gian và chính sách mà cơ quan công quyền, chủ đất, nhà đầu tư cùng cộng đồng có thể hiểu. Sách cũng bổ sung thảo luận về thiết kế đô thị mang tính tập thể, dựa trên phân tích và sự tham gia của công chúng. Nội dung này cho thấy hình thức đô thị không chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Cách tổ chức đường phố, không gian công cộng và các khu chức năng tác động đến trải nghiệm sống, khả năng tiếp cận và bản sắc nơi chốn. Khi người dân tham gia vào việc nhận diện vấn đề và hình dung tương lai, kế hoạch có cơ sở xã hội vững hơn. Tuy vậy, sự tham gia không tự động tạo ra đồng thuận hoàn toàn. Giá trị của nó là giúp các bất đồng được nêu rõ, các phương án được kiểm tra công khai và quyết định cuối cùng có lý do minh bạch. Bằng cách kết hợp tầm nhìn, phân tích kịch bản, thiết kế và cơ chế tác động, sách trình bày quy hoạch như một chu trình hành động có thể điều chỉnh thay vì một sản phẩm cố định. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với sinh viên quy hoạch, đô thị học và quản lý công, cũng như cán bộ địa phương, tư vấn quy hoạch, nhà thiết kế đô thị và những người tham gia xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng. Người đọc sẽ nhận được không chỉ vốn khái niệm về sử dụng đất, mà còn một khung làm việc để phân tích điều kiện hiện tại, nhận diện xung đột lợi ích, hình dung các tương lai khác nhau và đánh giá lựa chọn bằng tiêu chí rõ ràng. Lợi ích thực tiễn của sách nằm ở việc nối những phần thường bị tách rời, gồm mục tiêu cộng đồng, dữ liệu, giao thông, môi trường, thiết kế và thực thi chính sách. Điều này đặc biệt hữu ích cho người cần hiểu vì sao một quyết định phân khu hay đầu tư hạ tầng lại có hệ quả rộng hơn phạm vi một khu đất. So với nhiều sách nhập môn chỉ mô tả công cụ quy hoạch hoặc quy định sử dụng đất, Urban Land Use Planning nổi bật bởi cách kết hợp nền tảng phương pháp với bối cảnh xã hội của quyết định. Ấn bản thứ 5 cũng tạo khác biệt nhờ đưa tính bền vững, công bằng, khả năng đáng sống, công nghệ hỗ trợ và sự tham gia công chúng vào cùng một cấu trúc tư duy. Sách không hứa hẹn một công thức đơn giản cho mọi đô thị. Thay vào đó, nó cung cấp cách tổ chức câu hỏi, bằng chứng và tranh luận để tạo ra kế hoạch vừa có định hướng dài hạn, vừa có cơ hội được chấp nhận và triển khai trong thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Philip Erberg, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!